Đừng lo lắng về cuộc sống của bạn, nhưng hãy chỉ tin nơi Đức Chúa Trời. Matthew đoạn 6, từ câu 25 đến câu 34. Vậy nên ta phán cùng các ngươi, đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống, cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quý hơn đồ ăn sao? Thân thể há chẳng quý hơn quần áo sao? Hãy xem loài chim trời, chẳng có gieo, gặt, cũng chẳng có thâu trữ vào kho tàng, mà cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là quý trọng hơn loài chim sao? Vả lại, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không? Còn về phần quần áo, các ngươi lại lo lắng mà làm chi? Hãy xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào, chẳng làm khó nhọc, cũng chẳng kéo chỉ. Nhưng ta phán cùng các ngươi, dẫu vua Salomon sang trọng đến đâu, cũng không được mặc áo tốt như một hoa nào trong giống đó. Hỡi kẻ ít đức tin, loài cỏ ngoài đồng là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thế ấy thay, huống chi là các ngươi. Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng, chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì. Vì mọi điều đó, các dân ngoại vẫn thường tìm, và cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Vậy, chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai, sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Những người tái sanh chúng ta cũng bị lo lắng về tương lai, ngay cả sau khi chúng ta đã nhận được sự tha tội. Những điều lo lắng này như là, từ hôm nay tôi sống làm sao? Tôi sẽ ăn gì? Mặc gì? Tôi nên làm gì để kiếm tiền? Và tôi phải sống như thế nào? Như thế, lòng chúng ta lo lắng về tương lai. Tôi thấy rằng trong vòng những người tái sanh là những người vẫn còn trẻ hay lo lắng về cuộc sống còn lại của họ, bởi vì họ không hiểu rằng Đức Chúa Trời giúp đỡ họ và họ không có kinh nghiệm rằng Đức Chúa Trời dẫn dắt họ đi trong con đường của họ. Dĩ nhiên, chúng ta lo lắng là điều tự nhiên bởi vì chúng ta chỉ là con người. Mỗi người sinh ra trong thế gian này phải làm việc vất vả cho bản thân mình. Họ đã không sống bởi đức tin nơi Đức Chúa Trời và có thói quen sống dựa vào những nỗ lực và sức mạnh của họ. Vì thế, ngay cả sau khi tái sanh, điều đầu tiên họ lo lắng là họ nên ăn gì, uống gì và họ nên sống như thế nào. Tuy nhiên, Chúa bảo chúng ta rằng người tái sanh trước nhất phải nghĩ về, trước nhất hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài. Ngài nói, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Đức Chúa Trời. Trước nhất, hãy hiệp một với hội thánh và tìm làm những công việc của Đức Chúa Trời, tìm kiếm nước Ngài và cứu người ta. Hãy cầu nguyện. Thì ta sẽ đổ đầy mọi sự cần yếu của các ngươi về phần thuộc thể, như ăn gì, uống gì và sống làm sao. Tôi cũng đã nghĩ về tương lai của tôi ngay sau khi tôi được giải cứu khỏi tội lỗi. Tôi nên sống như thế nào? Tôi nên ăn gì? Tôi nên làm gì để sống? Tôi đã lo lắng về những điều đó. Nếu có những điều đích xác nào đó để làm, thì tôi đã có thể làm những điều đó. Nhưng vì không có một điều rõ ràng nào để làm, nên lúc đó tôi đã không biết phải làm gì. Những người đã để dành tiền trước khi nhận được sự cứu rỗi có thể ít bối rối hơn. Tuy nhiên, những người chỉ sống trong học đường trước khi nhận được sự tha tội như tôi thì càng bối rối hơn. Tôi không thể không lo lắng về việc làm sao sống trên thế gian này. Các bạn trẻ trong hội thánh của chúng tôi, những người đang là sinh viên hoặc chỉ mới bắt đầu bước vào thế giới thật sự, có thể cũng bị chán nản bởi ý nghĩ làm sao họ có thể sống trong thế gian này. Chúng ta nên ăn gì? Chúng ta nên mặc gì? Có thật nhiều điều để lo lắng như thế. Tuy nhiên, Chúa nói với tất cả chúng ta rằng đừng lo lắng về những điều như thế. Đó là những người mà người chưa tái sanh lo lắng. Chúng ta có thể nghĩ trong đầu rằng Chúa chúng ta chẳng hiểu gì về hoàn cảnh của chúng ta cả. Đây là những nan đề trên thực tế và làm sao chúng ta không thể không lo lắng được chứ? Hiện nay vấn đề thức ăn, chốn ở, quần áo tùy thuộc vào điều đó. Tuy nhiên, Chúa nói với chúng ta cách mạnh mẽ rằng đó là điều mà người ngoại bang lo lắng. Đừng lo lắng chi về việc các ngươi phải sống như thế nào. Trước nhất, hãy nghĩ về sự công chính của Đức Chúa Trời và sống thực hiện sự công chính của Ngài. Chúa phán, hãy xem loài chim trời, chẳng có gieo, gặt, cũng chẳng có thâu trữ vào kho tàng, mà cha các ngươi trên trời nuôi nó. Sao các ngươi há chẳng phải là quý trọng hơn loài chim sao? Thực tế, nếu chúng ta tin điều Chúa phán, thì chúng ta chẳng có gì để tranh luận với Ngài. Chúng ta lo lắng về cuộc sống của chúng ta, nhưng Chúa quở trách chúng ta cách thẳng thắn rằng, đừng lo lắng chi về của cải vật chất, đó là điều mà người ngoại bang đòi hỏi, đó là những điều mà người ta chưa được tái sanh đòi hỏi. Hỡi kẻ ít đức tin, hãy xem những hoa huệ ngoài đồng, chúng mọc lên thế nào, chúng không cần khó nhọc hay quay tơ. Nếu Đức Chúa Trời mặc đẹp cho cỏ ngoài đồng là điều mọc hôm nay và mai quăng vào lò lửa, thì há Ngài không mặc đẹp cho các ngươi hay sao? Hỡi anh chị em cơ đốc nhân, hoa huệ ngoài đồng mọc lên như thế nào? Chẳng phải nó tự nhiên nảy mầm, đâm chồi, mọc lên và nở hoa sao? Đó là bởi vì Đức Chúa Trời gieo chúng, ban ánh sáng mặt trời khi chúng cần, ban cho chúng mưa và khiến chúng nở hoa. Chúa nói rằng, Đức Chúa Trời còn chăm sóc cho cỏ ngoài đồng như thế, thì Ngài còn lo lắng cho người công chính như bạn hơn thế như thế nữa. Anh chị em cơ đốc nhân thân mến, có sự khác biệt lớn giữa những lo lắng của chúng ta và sự bảo đảm từ lời lẽ thật của Đức Chúa Trời. Hiện nay, chúng ta lo lắng quá nhiều về tương lai của chúng ta, nhưng chúng ta không thể nói gì nhiều vì Ngài khiến chúng ta im lặng bởi nói rằng, hãy xem những hoa huệ ngoài đồng. Đức Chúa Trời ban ánh sáng và mưa để hoa huệ mọc lên tươi tốt. Vậy thì, lẽ nào Ngài không chăm sóc cho chúng ta, con cái của Ngài? Hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời, thì bạn có thể tương giao với Ngài. Chúng ta nên làm gì để tương giao với Đức Chúa Trời? Chẳng có cách nào ngoài việc tin nơi lời của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta tin y nơi lời của Ngài, thì chúng ta có thể tương giao với Ngài bởi đức tin. Nếu Đức Chúa Trời phán thế, khi chúng ta tin nơi Ngài dựa trên lời của Ngài rằng, Đức Chúa Trời sẽ cho tôi mặc, cho tôi ăn và giúp tôi sống, thì chúng ta sẽ có thể tương giao với Đức Chúa Trời và trở nên một. Chúng ta có thể thông công với Ngài và được trả lời như đức tin của chúng ta. Hãy xem những hoa huệ ngoài đồng. Bạn có đức tin xưng nhận như thế này không? Đức Chúa Trời đã trồng những hoa huệ ngoài đồng thế như thế. Tôi là một trong những dân sự của Đức Chúa Trời, một con cái của Ngài, và Đức Chúa Trời là cha và là người chăn của tôi. Vì thế tôi tin rằng Ngài sẽ nuôi nấng tôi và mặc cho tôi. Cách duy nhất để rũ bỏ lo lắng là tin. Lạy Đức Chúa Trời, con tin Ngài. Trước mặt Đức Chúa Trời chẳng có lời nào khác hơn lời này. Chẳng có lời nào khác để chúng ta có thể nói. Anh chị em cơ đốc thân mến, khi Chúa nói điều gì đó, chúng ta có thể nào tranh luận với Ngài không? Trong đoạn Kinh Thánh hôm nay, Đức Chúa Trời hứa với chúng ta rằng Ngài sẽ cung cấp mọi thứ chúng ta cần khi chúng ta tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài trước nhất. Khi chúng ta tiếp nhận đoạn Kinh Thánh này bởi đức tin, thì chúng ta không thể nói gì hơn nữa. Chúng ta không thể viện cớ nào khác ngoài cái việc là chúng ta không có đức tin. Ta có thể nuôi những hoa huệ ngoài đồng. Nếu vậy, chẳng lẽ ta không thể nuôi các ngươi sao? Ta có thể nuôi một thực vật chống tàn, thì chẳng lẽ ta không thể nuôi nấng con cái của ta sao? Hãy tin Ngài ngay bây giờ. Nếu chúng ta tin điều này, có thể chúng ta sẽ không nghĩ như thế này. Mưa là điều mà Đức Chúa Trời đã tạo ra từ trời, và ánh sáng mặt trời là điều mà Ngài ban cho nên cỏ mọc lên. Nhưng chúng ta không thể sống chỉ bởi mưa và mặt trời. Chẳng lẽ Ngài không biết sao? Đức Chúa Trời, chúng con phải làm việc vất vả để sống. Dĩ nhiên không có lý do gì mà Đức Chúa Trời không biết. Nếu Chúa bảo rằng Ngài biết rõ tất cả chúng ta, thì chúng ta phải tin rằng Đức Chúa Trời cũng ban cho chúng ta khả năng, sự khôn ngoan, những ơn phước sẽ khiến chúng ta sống tốt trong thế gian này. Nếu chúng ta dùng một hoa huệ để tranh luận với chúng ta rằng Đức Chúa Trời sẽ cung cấp mọi thứ cho chúng ta cho đúng thời điểm, thì chúng ta có thể tin rằng Đức Chúa Trời sẽ cung cấp mọi thứ đúng lúc cho chúng ta, con cái của Ngài. Chúa ban cho chúng ta một thí dụ khác để khơi dậy đức tin của chúng ta nơi Ngài. Chúa phán, hãy xem loài chim trời, chẳng có gieo, gặt, cũng chẳng có thâu trữ vào kho tàng, mà cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là quý trọng hơn loài chim sao? Trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 26. Tuy nhiên, một số người không tin giải thích câu này một cách vô lý như sau. Hãy nhìn đi, hãy nhìn con chim ở trên trời. Chúng thật là cần cù siêng năng. Nếu chúng ta làm việc siêng năng trong thế gian này như những con chim bay trên trời kia, thì chúng ta có thể sống tốt. Họ đưa ra những tranh luận như thế vì những người này không có đức tin, nên họ đưa ra những lời tranh luận như thế. À, nếu một người làm việc siêng năng thì anh ta có thể có đủ thức ăn, và sống cách thoải mái. Những lời tranh luận như thế khác với sự tranh luận đức tin mà Chúa đã phán bảo với chúng ta. Ai lại không có thể nói rằng nếu chúng ta làm việc siêng năng thì chúng ta không phải lo lắng gì về đồ ăn uống? Tuy nhiên, có phải ai cũng trở nên giàu có nếu làm việc siêng năng không? Điều này không đúng đối với mọi người. Có rất nhiều người làm việc tại công sở của họ trong nhiều tháng, thậm chí cả một năm, nhưng vẫn chưa được trả tiền lương. Hãy xem loài chim trời, chẳng có gieo gặt, cũng chẳng có thâu trữ vào kho tàng, mà cha các ngươi trên trời nuôi nó, các ngươi há chẳng phải là quý trọng hơn loài chim sao? Điều mà Chúa nói trong câu này không phải là chúng ta có thể có đồ ăn khi chúng ta làm việc cần cù. Chúa nói rằng Đức Chúa Trời, cha chúng ta, đấng đã cứu chúng ta, cung cấp những nhu cầu cho chúng ta ăn, uống và mặc để chúng ta tồn tại trong thế gian này. Điều này có nghĩa rằng Đức Chúa Trời sẽ nuôi nấng và mặc cho chúng ta những người công chính. Điều này có nghĩa rằng Đức Chúa Trời sẽ chăm sóc bất cứ người công chính nào sống cho sự rao giảng phúc âm. Ý chính của câu này là, khi các ngươi là con cái của ta, chẳng lẽ nào ta để cho các ngươi đói khát và không mặc cho các ngươi sao? Các con là con cái ta, trong khi các con sống trên thế gian này, trong khi các con phải làm việc trong thế gian này, chẳng lẽ ta không chăm sóc cho các con sao? Trước khi tôi tái sanh, tôi cũng cảm thấy vô lý khi tôi đọc phân đoạn này. Nhưng điều này không còn nữa. Khi tôi mới gặp Chúa, tôi không biết phải làm gì. Vì thế, tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ làm ăn để kiếm tiền sống. Thật ra, tôi không có dự tính nào trong đầu cả. Lúc tôi mới gặp Chúa qua phúc âm nước và Thánh Linh, tôi buồn bã lắm. Bởi vì những sự lo lắng, sống làm sao, ăn gì, mặc gì, lo lắng làm sao để rao truyền phúc âm sau khi nhận được sự cứu rỗi. Tôi nên làm sao để hiệp nhất với Hội Thánh Đức Chúa Trời cũng làm cho tôi lo lắng. Và tôi thật đau buồn về việc tôi phải làm gì trong khi tôi bận rộn lo kiếm sống. Nhưng Chúa nói, đây là những điều mà người ngoại bang cầu xin. Tuy nhiên, tôi đã chống nghịch lại lời Đức Chúa Trời rằng, đây là lý luận của Ngài và bây giờ lý luận của con không theo điều đó. Khi tôi nhìn về phía trước, tôi phải làm sao để sống thì tôi chỉ thấy một sự đen tối. Khi tôi nhìn xung quanh, hoàn cảnh của tôi nó càng thậm tệ hơn và tôi không biết phải làm gì. Lúc đó tôi không biết gì cả, nhưng có một điều tôi chắc chắn là Đức Chúa Trời đã trở thành cha của tôi và Chúa đã tẩy sạch mọi tội lỗi của tôi. Và khi đó, Chúa đã nói, nếu ngươi có đức tin bằng hạt cải và nói với ngọn núi này rằng hãy dời từ đây qua đó, nó sẽ dời. Điều này có nghĩa rằng Chúa đã ban cho tôi phúc âm của lẽ thật, là phúc âm có thể khiến cho tôi sống với đức tin. Và Ngài cũng phán với tôi rằng, trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các ngươi mọi điều ấy nữa. À, đây là cách mà tôi có thể sống. Tôi đã quyết định dâng mình cho công việc của Đức Chúa Trời. Tôi đã nắm lấy lời này và bắt đầu cầu nguyện cho mọi thứ mà tôi cần. Tôi đã cầu nguyện rằng, lại Đức Chúa Trời là cha, con không có tiền. Đức Chúa Trời ơi, con muốn truyền phúc âm, nước và Thánh Linh, nhưng con không có tiền. Xin cho con tiền, ban cho con vật chất. Con không có một căn nhà, xin ban cho con một ngôi nhà thờ. Xin ban cho con những linh hồn. Con đang tìm cách chuẩn bị những quyển sách để rao truyền phúc âm, nước và Thánh Linh, nhưng con không có một ý tưởng nào cả. Xin ban cho con một ý tưởng. Bây giờ, đức tin nhỏ bé của tôi đã lớn lên và tôi cầu xin những công việc lớn hơn của Đức Chúa Trời. Tôi đã có kinh nghiệm rằng Đức Chúa Trời đã trả lời mọi thứ cho tôi, cho dù nhỏ hay lớn. Điều này khiến tôi dần dần lớn lên thành một người đức tin. Điều này có nghĩa rằng chúng ta có thể trở thành người đức tin mà không hề hay biết. Khi điều gì đó xảy ra, tôi nghĩ Đức Chúa Trời sẽ ban cho nếu chúng ta cầu nguyện. Và chẳng có gì mà anh chị em phải lo lắng cả. Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ. Đức Chúa Trời giúp đỡ anh chị em. Nếu anh chị em ở trong sự khó khăn và hoạn nạn, Đức Chúa Trời sẽ ban cho nếu chúng ta cầu nguyện. Đức tin của chúng ta dần dần lớn lên, miễn là chúng ta cầu nguyện trong đức tin. Đây là tại sao Chúa nói, chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự tạ ở cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh chị em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Philip đoạn 4 câu 6 đến câu 7. Đức Chúa Trời của chúng ta có thể ban cho chúng ta hơn cả những điều chúng ta cầu xin một cách dư dật vượt bậc. Ê-phê-sô đoạn 3 câu 20. Vì chúng ta tin nơi điều này, nên chúng ta mạnh dạn cầu xin Chúa. Thay vì chúng ta tự mình làm điều gì đó, hoặc đi xin những sự giúp đỡ từ con người, thì chúng ta nên cầu nguyện rằng, lạy Đức Chúa Trời, xin ban cho con điều này. Chúng con thật sự cần điều đó. Cho dù lúc đó chúng ta không thấy dấu hiệu khả quan nào dưới mắt chúng ta đi nữa, thì chúng ta vẫn cầu xin Chúa ban cho chúng ta. Tại sao? Tại vì những lời cầu nguyện khiến việc được thành. Vì thế, cầu nguyện tốt hơn là chúng ta tự mình tìm cách. Khi tôi được tái sanh, tôi đã dự tính sẽ mở một cửa hàng buôn bán đồ gốm để sinh sống. Nhưng khi đức tin của tôi lớn lên, thay vì tự mình làm điều gì đó, tôi đã cầu nguyện. Nếu chúng ta có đức tin nơi Đức Chúa Trời, thì trước nhất chúng ta phải cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ. Cho dù không có sự trả lời, chúng ta vẫn không ngừng cầu nguyện. Đức Chúa Trời ơi, xin thực hiện điều này, điều kia cho con. Khi chúng ta cầu nguyện lâu dài và liên tục không ngừng, thì chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời trả lời cho chúng ta. Sau đó, chúng ta nhận được sự trả lời và cầu nguyện lần nữa cho vấn đề khác. Như thế, chúng ta kinh nghiệm được rằng chúng ta nhận được sự trả lời từ Đức Chúa Trời. Vì thế, chúng ta trở thành người đức tin. Chúng ta trở nên có đức tin mạnh mẽ, tin nơi Đức Chúa Trời. Chúng ta tin chắc rằng Chúa sẽ nuôi nấng chúng ta, mặc cho chúng ta và cho chúng ta sống. Khi chúng ta sống cho sự công chính của Đức Chúa Trời, thì đức tin của chúng ta nơi Đức Chúa Trời phát triển. Vì thế, khi chúng ta làm việc cho sự công chính của Đức Chúa Trời, thì chúng ta không lo lắng nhiều về việc chúng ta nên ăn gì, mặc gì, uống gì. Khi chúng ta cần điều gì đó, chúng ta cầu nguyện, lạy Đức Chúa Trời, xin ban cho chúng con lần nữa, xin ban cho anh chị em chúng con vật chất, ban cho chúng con sức khỏe, ban cho chúng con điều này, điều kia. Chúng ta nên cầu nguyện. Điều này không có nghĩa rằng chúng ta chỉ ngồi đó và cầu nguyện mà chẳng làm việc gì cả. Trước nhất, chúng ta phải cầu nguyện và sau đó tìm kiếm sự công chính của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta mọi thứ cần thiết để ăn uống và nhiều thứ khác nữa để sống đầy đủ. Trên thực tế, chúng ta đã có thể sống và làm việc cho Ngài tốt đẹp cho đến hôm nay, vì Chúa đã cung cấp cho chúng ta mọi thứ. Vì thế, trong tương lai cũng vậy, Đức Chúa Trời cũng sẽ thực hiện ban cho những người công chính chúng ta những thứ chúng ta cần để ăn, mặc, uống là những thứ cần thiết cho cuộc sống của chúng ta. Không chỉ những điều này, mà những điều khác chúng ta cầu xin cho nước Đức Chúa Trời, Ngài cũng sẽ ban cho chúng ta một cách dư dật. Hỡi anh chị em, đây là tại sao sống trong Đức Chúa Trời là một phước hạnh. Chúng ta không sống với những điều chúng ta có, nhưng với đức tin nơi Đức Chúa Trời. Đây là tại sao người công chính có thể sống giàu có về thuộc thể và thuộc linh. Nếu chúng ta thật sự sống với đức tin, tin nơi Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ sống dư dật về thuộc thể lẫn thuộc linh. Đức Chúa Trời đã phán với chúng ta rằng, nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban thêm cho ngươi mọi điều ấy nữa. Đức Chúa Trời phán với chúng ta rằng, nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban thêm cho các ngươi mọi điều ấy nữa. Điều này có nghĩa rằng chúng ta phải sống hiệp nhất với hội thánh của Ngài, cho nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, cho phúc âm và cho sự cứu rỗi linh hồn của những người khác. Chúa bảo chúng ta phải sống cho phúc âm nước và thánh linh. Điều này có nghĩa rằng Đức Chúa Trời sẽ ban mọi thứ cho chúng ta nếu chúng ta sống cho sự công chính của Ngài. Đây là lời hứa chắc chắn mà Đức Chúa Trời đã bảo đảm với bạn và tôi. Đây là giao ước mà Đức Chúa Trời đã thiết lập với chúng ta, những người tái sanh. Nếu chúng ta dâng lòng và cuộc sống của chúng ta cho phúc âm của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời chắc chắn bảo đảm cuộc sống của chúng ta bằng cách cung cấp sự ăn uống và mặc cho chúng ta. Ít nhất, Đức Chúa Trời sẽ bảo đảm rằng chúng ta sẽ sống dư dật về thuộc thể và thuộc linh. Anh chị em Cơ Đốc thân mến, hãy sống cho Đức Chúa Trời. Bạn có lo lắng về cuộc sống của bạn không? Hãy sống cho phúc âm của Đức Chúa Trời. Hãy sống cho phúc âm nước và thánh linh. Đặt tâm trí của bạn trên công việc của Đức Chúa Trời. Nếu bạn làm như thế, tương lai của bạn sẽ được bảo đảm. Là con người, chúng ta lo lắng nhất khi nào? Khi của cải của chúng ta dùng để sống, cho dù ít oi đến thế nào đi nữa, bị cạn dần, thì là lúc chúng ta cảm thấy bất ổn nhất. Chúng ta cảm thấy rằng, thà tất cả những gì chúng ta có hết hẳn đi và chúng ta trắng tay, vì chúng ta chẳng có gì để dành dụm và chẳng có gì để bảo lưu. Điều đó dễ dàng để chúng ta thử lần nữa với đức tin trong Chúa. Tuy nhiên, chúng ta bị bất ổn hơn khi chúng ta không hoàn toàn cạn kiệt. và tìm cách sống với những gì còn sót lại. Chúng ta sẽ lo lắng như thế nào khi chúng ta sợ rằng những gì chúng ta còn lại sẽ hết hẳn đi? Anh chị em Cơ Đốc thân mến, cho dù chúng ta có còn gì hoặc chẳng còn gì, thì hãy cứ sống cho Chúa, cho phúc âm và tin cậy nơi Chúa. Thì Chúa sẽ làm đầy cho chúng ta không những với những gì chúng ta có mà còn dư dật hơn thế nữa. Bởi vì Chúa chúng ta ban dư dật cho chúng ta khi chúng ta sống cho phúc âm và giúp chúng ta sống trong khi chúng ta quản lý những gì chúng ta có. Chỉ thế thôi, hãy ghi nhớ phân đoạn Kinh Thánh hôm nay, nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban thêm cho các ngươi mọi điều ấy nữa. Bởi vì nếu chúng ta sống cho Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ ban cho chúng ta mọi thứ mà chúng ta cần đến. Có một người anh em nọ là một thợ may. Một người thợ may thì không thể kiếm được nhiều tiền. Anh ta nói rằng anh ta đã phải thức suốt mấy đêm để may một bộ đồ vest. Vì thế, anh không có tiền khi anh dành thời gian làm nhiều công việc cho nhà thờ. Sau đó, anh bắt đầu cầu nguyện với Chúa. Từ đó người ta đặt may quần áo đồng phục nhiều hơn là đồ vest. Một vài công ty bắt đầu đặt may đồng phục với số lượng vài trăm hoặc vài ngàn bộ. Khi đó, anh ta bắt đầu làm kinh doanh và kiếm được nhiều tiền. Vì thế, anh vẫn có thể sống đầy đủ trong khi phục vụ Chúa. Anh vẫn sống cho dù anh may đồ đồng phục hay đồ vest. Nhưng có nhiều người anh em có thể phục vụ Chúa còn hơn nữa vì họ cầu nguyện với Ngài khi họ bị khó khăn. Trên thực tế, có nhiều thí dụ điển hình như thế. Bất cứ ai sống cho Chúa đều có kinh nghiệm như thế. Chúng ta, những người công chính không phải sống chỉ bởi những gì chúng ta có. Chúng ta phục vụ Chúa với những điều mà Chúa cung cấp bởi vì Chúa ban cho chúng ta đầy đủ mọi sự. Nếu chúng ta chỉ sống với những gì chúng ta có, thì chúng ta sẽ sớm hết đi. Trong Cựu Ước có một bà góa tại thành Sarepta. Lúc đó, Đức Chúa Trời khiến cho một vài năm hạn hán. Vì nạn đói kém, nên bà không còn gì cả. Và thứ cuối cùng bà còn lại là một nắm bột trong vò. Khi bà trộn bột với nước và nhào nặn nó, thì được một miếng cho khoảng 2-3 người ăn. Bà đã nhồi nó để làm bánh. Người Do Thái làm bánh để ăn. Họ lăn bột bánh để nó phẳng ra và họ đốt lửa lên. Chờ cho đến khi chỉ còn than, họ để bột đã nhồi lên trên. Khi bà chuẩn bị làm một miếng bánh xếp giống như bánh mì để cho bà và con trai của bà ăn lần cuối cùng, thì bà đã nghĩ rằng họ sẽ chết đói sau đó. Kế đó, một đầy tớ của Đức Chúa Trời là Eli xuất hiện. Bà kia, bà có gì để ăn không? Vâng, tôi có bao nhiêu bột đây này. Vậy thì hãy nướng nó và đem lại để cho ta ăn. Anh chị em Cơ Đốc thân mến, vì đầy tớ của Đức Chúa Trời bảo bà mang bánh đến cho ông, nên bà đã làm như vậy. Bà đã nghĩ rằng bà sẽ ăn miếng bánh cuối cùng này cùng với con trai của bà. Và đó là tất cả những gì bà còn lại. Nhưng bà đã đưa nó cho đầy tớ của Đức Chúa Trời ăn. Bà gói đã đưa cho đầy tớ của Đức Chúa Trời miếng bánh cuối cùng mà bà có. Nó có vẻ như bà chẳng còn hy vọng gì nữa. Tuy nhiên, một điều lạ lùng đã xảy ra lúc đó. Đầy tớ của Đức Chúa Trời đã cầu nguyện sau khi ăn miếng bánh đó, thì bột trong vò đã không hết. Kinh Thánh chép điều này. Anh chị em Cơ Đốc nhân thân mến, Kinh Thánh nói rằng, nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho ngươi mọi điều ấy nữa. Những người không tái sanh đã dùng câu này để gạt hết tiền người khác. Điều này thường xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng thật ra, hướng dẫn linh hồn người ta sống bởi đức tin và phục vụ phúc âm nước và thánh linh không phải là lừa gạt, nhưng là lời Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta thực sự sống cho Chúa, thì Chúa sẽ cung cấp cho chúng ta. Hãy tin điều đó. Bạn phải tin điều đó. Anh chị em Cơ Đốc thân mến, hãy lặp lại theo tôi. Lạy Chúa, con tin nơi Ngài. Có thể bạn có cảm giác bất ổn, có phải không? Vậy thì bạn có thể la to rằng tôi tin. Cho đến nay, bạn có từng sống với sức của bạn không? Vậy, hãy nắm lấy Đức Chúa Trời hơn nữa với đức tin. Nếu bạn nắm lấy điều gì đó một cách liều mạng, thì nó vẫn hết. Bạn không thể ngăn ngừa điều đó ngay cả với khả năng mạnh mẽ của bạn. Đây là tại sao Chúa bảo chúng ta phải sống bởi đức tin. Chúng ta nên sống với tấm lòng vì Chúa và phục vụ Chúa, cho dù chúng ta có nhiều hay không. Chắc chắn Chúa sẽ cung cấp cho bạn bất cứ điều gì bạn cần đến. Nếu chúng ta phục vụ Chúa, thì Ngài có trách nhiệm cung cấp cho chúng ta. Ngài cung cấp cho chúng ta một cách dư dật để chúng ta có thể tiếp tục phục sự Ngài. Vì Ngài có quyền tuyệt đối vô hạn, nên Ngài chắc chắn sẽ đổ đầy cho chúng ta, cho dù chỉ để giữ lời giao ước của Ngài, chứ không phải gì khác. Cuộc sống của chúng ta không phụ thuộc vào ý muốn của chúng ta, nhưng vào đức tin của chúng ta. Chúng ta, những đầy tớ của Đức Chúa Trời, cũng như tất cả anh chị em, nên sống bởi đức tin. Đức tin kinh nghiệm những điều mà Đức Chúa Trời đã làm trên chúng ta khi chúng ta sống với Chúa. Nếu chúng ta chỉ sống cho chúng ta, thì đức tin của chúng ta không thể phát triển. Khi chúng ta sống cho Chúa, thì đức tin của chúng ta trong Chúa có thể dần dần lớn lên. Anh chị em cơ đốc nhân thân mến, bạn có biết rằng những ơn phước của Đức Chúa Trời là lợi tức cho những người sống bởi đức tin không? Lợi tức là điều cho thêm ngoài sự trông mong hay ngoài sự thông thường. Đức Chúa Trời ban nhiều lợi tức bên cạnh sự cứu rỗi của Ngài. Chúng ta sống vì Đức Chúa Trời ban cho chúng ta nhiều ơn phước hơn là một lợi tức. Nếu Ngài không ban cho chúng ta lợi tức nào cả, nhưng chỉ ban cho chúng ta điều chúng ta đáng được, thì chúng ta không thể sống. Nếu chúng ta chỉ nhận được những gì chúng ta đã làm, thì không phải những người lười biếng đều chết hết sao? Đức Chúa Trời ban nhiều lợi tức, và đó là một trong những ơn phước của Ngài. Và chúng ta sống cùng với Đức Chúa Trời, đấng ban cho chúng ta ân điển Ngài. Vì thế, chúng ta sống bởi đức tin, tin nơi Đức Chúa Trời, đấng đã cứu chúng ta. Anh chị em cơ đốc nhân thân mến, nếu chúng ta tin nơi Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ làm việc trong chúng ta. Hãy tin nơi Đức Chúa Trời, hãy tin nơi Đức Chúa Trời cho dù điều đó là khó. Đức Chúa Trời hứa với chúng ta là Ngài sẽ lắng nghe chúng ta nếu chúng ta tin nơi Ngài. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các ngươi mọi điều ấy nữa. Hãy kinh nghiệm Đức Chúa Trời ban mọi thứ ấy cho bạn như thế nào trong khi bạn sống. Ý tôi là bạn nên kinh nghiệm Đức Chúa Trời làm đầy như thế nào, cung cấp cho bạn như thế nào, làm sao bạn có thể kinh nghiệm được những ơn phước đầy dẫy và sự quan phòng của Ngài qua sự thương xót của Ngài nếu bạn không bởi đức tin. Anh chị em cơ đốc nhân thân mến, hãy sống bởi đức tin. Con tin nơi Ngài, Đức Chúa Trời ơi, con tin Ngài, tin rằng Ngài sẽ mặc cho con, sẽ nuôi con, và con tin con không phải sống như một thân thể trần truồng, nhưng Ngài sẽ mặc cho con và cho con sống mà không bị hổ thẹn. Và con tin rằng Ngài sẽ nuôi nấng con tin Ngài sẽ cho con sống một cuộc sống tốt đẹp. Hãy tin như thế, nếu bạn tin như thế, Đức Chúa Trời sẽ phải ban điều đó cho bạn. Có phải Đức Chúa Trời của chúng ta là một Đức Chúa Trời không thể làm điều đó không? Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời đủ năng quyền để làm mọi việc đó. Vì thế, chúng ta phải loại bỏ những sự đo lường của chúng ta và tin cậy nơi Đức Chúa Trời toàn năng. Hãy tin nơi lời, hãy tin cậy nơi lời Ngài chính là đức tin. Anh chị em cơ đốc thân mến, các bạn có hiểu không? Bạn có còn lo lắng về cuộc sống tương lai của bạn không? Bạn có còn lo lắng về cuộc sống tương lai của bạn không? Tôi cũng đã có nhiều điều lo lắng, đặc biệt khi tôi còn là một sinh viên trung học. Đó là khi tôi chuẩn bị tốt nghiệp. Khi tôi là sinh viên đại học năm thứ nhất, tôi đi đến trường một cách vô tư. Tôi chẳng có gì phải lo lắng cả. Hãy đi ăn bánh kẹp nào. Tôi chẳng quan tâm đến gì hết. Nhưng đến học kỳ thứ hai của năm thứ hai, tôi bắt đầu lo lắng. Tôi sẽ sớm tốt nghiệp. Tôi sẽ làm gì đây? Thật sự khá rắc rối. Khi tôi nghĩ về điều đó, nó thật sự là một điều lo lắng lớn. Tôi thậm chí bắt đầu thấy ăn không ngon. Trên thực tế, không chỉ những sinh viên, nhưng bất cứ ai cũng không tránh khỏi việc lo lắng. Tôi sẽ sống làm sao? Và tôi sẽ ăn gì? Thậm chí sau khi họ đã được cứu. Tuy nhiên, đã có bắt đầu mới cho những ai được tái sinh. Nếu chúng ta là người tái sinh, những điều chúng ta đã làm trong quá khứ, những công việc gì chúng ta đã làm, chúng ta đã sống như thế nào, không còn là vấn đề nữa. Chúng ta đã sống như thế nào, sống với điều gì trong quá khứ, nhưng hiện nay bạn là người tái sanh thì phải có một sự bắt đầu mới. Chúng ta đang bước sang một năm mới, một thời đại mới. Trong suốt Ai Cập ký đoạn 13 chép: tháng này định làm tháng đầu cho các ngươi, tức là tháng giêng trong quanh năm. Suốt Ai Cập ký đoạn 12 câu 2. Đức Chúa Trời đã ban một lịch biểu mới cho dân Israel để kỷ niệm sự ra đi của họ khỏi xứ Ai Cập, thoát khỏi sự nô lệ của họ. Suốt Ai Cập ký là một sự bắt đầu mới của lịch sử Israel. Họ đã băng qua biển đỏ, biển của sự chết, và đã đặt bước chân đầu tiên đến vùng đất hứa. Họ không còn là dân sự của Pharaoh nữa, nhưng đã trở thành dân sự của Đức Chúa Trời. Cũng vậy, ngay từ lúc chúng ta được tái sanh, thì chúng ta là những tạo vật mới. Đó là tại sao chúng ta nên bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Nó không phải là một sự kéo dài của đời sống quá khứ của chúng ta. Hiện nay, chúng ta là những người đã chết với Đấng Christ và đã sống lại với Ngài và có một cuộc sống mới. Như được chép rằng, vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp têm trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng được sống trong đời mới thể ấy. Roma đoạn 6 câu 4. Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới. Những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 17. Mọi sự đều trở nên mới đối với người tái sanh. Chúng ta học những điều mới, chúng ta đi làm với những sự mới, chúng ta phục sự Chúa với những sự mới và chúng ta sống với những sự mới. Từ bây giờ, hãy sống với những sự mới. Có khá nhiều trường hợp, cuộc sống của những người tái sanh có vẻ như chỉ là một sự kéo dài của cuộc sống quá khứ của họ. Nhưng trên thực tế, khi Đức Chúa Trời nhìn chúng ta, đó là một cách sống hoàn toàn khác và là một sự bắt đầu của cuộc sống mới, mọi sự đều mới. Chúng ta là những tạo vật mới, ngay khi chúng ta tin nơi phúc âm nước và Thánh Linh và được giải cứu khỏi mọi tội lỗi của chúng ta. Hiện nay, bạn và tôi là những tạo vật mới. Hiện nay, những sự cũ đã qua, mọi sự yếu đuối, sự sợ hãi của bạn và cách sống cũ từng chỉ dựa trên cách của con người đều đã qua đi. Hiện nay, bạn đã trở nên một tạo vật mới. Hiện nay, chúng ta sống qua đức tin. Anh chị em Cơ Đốc nhân thân mến, chúng ta sẽ sống bởi đức tin như trong câu Kinh Thánh này nói, bây giờ người công chính nên sống bởi đức tin. Trước nhất là bởi đức tin, thứ nhì là bởi đức tin, thứ ba và thứ tư cũng là bởi đức tin. Khi chúng ta thất bại, chúng ta nên sống bởi đức tin, và khi chúng ta bước đi trong sự khó khăn, chúng ta nên sống bởi đức tin. Cho dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng sống bởi đức tin. Đây chính là đức tin. Đức tin khiến chúng ta sống, đức tin khiến chúng ta sống động. Đây là câu trả lời chính xác. Đây là tại sao Kinh Thánh nói với chúng ta thông điệp này trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay. Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Điều này có nghĩa rằng đừng lo lắng chi về tương lai. Tại sao? Bởi vì nó tùy thuộc vào Chúa. Đây là tại sao Chúa bảo chúng ta đừng lo lắng về những điều trong tương lai. Chúng ta lo lắng về tương lai thì được gì? Chúa nói với chúng ta rằng, vậy chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai, sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Chúng ta nên sống hôm nay và ngày mai với đức tin. Chúng ta thách thức tương lai với đức tin trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta cầu xin Đức Chúa Trời với đức tin rằng, Đức Chúa Trời ơi, xin làm điều này, điều nọ cho con. Cầu nguyện là đang thách thức với đức tin, tin nơi Đức Chúa Trời, và tin rằng Ngài sẽ làm điều đó với chúng ta. Đó là tất cả những gì chúng ta có thể làm, ý muốn riêng của chúng ta và lời thề cho những gì chúng ta sẽ làm trong tương lai là vô dụng. Chẳng có gì chắc chắn cả. Đây là tại sao Đức Chúa Trời, Chúa của tất cả, nói với chúng ta trong bài học Kinh Thánh hôm nay, hầu cho chúng ta không phải lo lắng chi về việc chúng ta sẽ ăn gì, uống gì và mặc gì. Anh chị em Cơ Đốc nhân thân mến, chúng ta không nên lo lắng về việc chúng ta sẽ sống như thế nào, thuộc thể của chúng ta phải được chăm sóc ra sao? Đừng lo lắng. Nếu anh em lo lắng, có làm cho đời mình dài thêm không? Tôi cao chừng này, nhưng tôi có thể nào cao hơn thậm chí chỉ 1 cm bởi vì tôi lo lắng không? Có thể nào điều này sẽ xảy ra nếu chúng ta lo lắng cả đêm như thế này? Tôi muốn được như thế này. Chẳng có tác dụng gì khi chúng ta lo lắng cả. Chúng ta có bánh nhiều hơn hay chúng ta có kiếm tiền được nhiều hơn không? Chúng ta không nên lo âu vì bất cứ điều gì cả. Nhưng trong mọi việc, chỉ bởi sự cầu nguyện và cầu xin dâng những đòi hỏi của bạn cho Đức Chúa Trời. Cầu nguyện không thôi và cầu nguyện với đức tin trong Đức Chúa Trời. Đó là điều chúng ta phải làm. Tin và cầu nguyện là điều chúng ta phải làm. Nếu bạn lo lắng, hãy cầu xin Đức Chúa Trời giúp đỡ. Hãy tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Anh chị em Cơ Đốc nhân thân mến, hãy sống cuộc sống của các bạn bởi tin nơi Đức Chúa Trời. Các bạn có hiểu không? Vâng, chúng ta sống nếu chúng ta tin và chúng ta chết nếu chúng ta không tin. Anh chị em Cơ Đốc thân mến, Nếu bạn không tin nơi Đức Chúa Trời, bạn sẽ chết. Nếu bạn chỉ dựa vào mọi của cải mà bạn có, chúng sẽ hết. Cũng như vỏ đậu nứt ra và những hạt đậu rớt ra, chúng sẽ hoàn toàn rớt ra hết. Có bao nhiêu hạt đậu trong một cái vỏ đậu? Có phải chúng ta có 100 hạt đậu không? Không, chỉ 3 hoặc 4 hạt đậu mà thôi. Hỡi anh chị em cơ đốc nhân, hãy suy nghĩ về điều đó. Bạn có thể nào sống cả cuộc đời của bạn với những gì bạn có, như quyền lực, khả năng, sức khỏe và sự giàu có của bạn không? Ý tôi là bạn nên tính xem bạn có thể làm tròn hết những bổn phận con người với con cái của bạn, cha mẹ bạn hay không? Anh chị em cơ đốc nhân thân mến, bạn có thể tính được không? Không cần biết chúng ta giàu có bao nhiêu, nhưng nếu chúng ta chỉ sống với những điều đó, thì chúng ta không thể sống. Vậy thì chúng ta cần điều gì? Chúng ta cần có đức tin nơi Đức Chúa Trời và lời của Ngài. Có một điều mà tôi thật sự muốn la to với các bạn. Đó là hãy chỉ tin nơi Đức Chúa Trời. Cho dù bạn không thể nhìn thấy Đức Chúa Trời bằng mắt của bạn và có đức tin nơi Ngài có vẻ như là vô căn cứ, nhưng bạn nên tin nơi Ngài. Hãy chỉ tin nơi Ngài. Thế thôi. Kinh Thánh chép, vả đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Ấy là nhờ đức tin mà các đấng thở xưa đã được lời chứng tốt. Hebrew đoạn 11, câu 1, câu 2. Mặc dù không có bằng cớ nào mắt xem thấy và cũng không có thực chất nào có thể nắm được trong tay, nhưng chúng ta phải cầu xin Đức Chúa Trời mọi thứ với đức tin. Đức Chúa Trời tôi ơi, xin ban cho con tin. Xin lo liệu cho con mọi sự cần dùng như thức ăn, quần áo, vấn đề nhà cửa trong cuộc sống của con. Xin giúp con sống một cuộc sống xứng đáng. Nếu bạn tin nơi Ngài và cầu nguyện xin Ngài giúp đỡ, thì Ngài sẽ trả lời. Tuy nhiên, nếu bạn không tin và sống dựa vào sức mạnh, những sự tính toán của riêng bạn, thì bạn sẽ chết. Bạn sẽ mất tất cả những gì bạn có và trở nên một kẻ ăn xin thật sự. Cái câu người công bình sống bởi đức tin có nghĩa rằng con đường duy nhất mà một người công chính có thể sống là bởi đức tin. Người công bình nên sống bởi đức tin. Roma đoạn 1, câu 17, Hebrew đoạn 10, câu 38. Anh chị em cơ đốc nhân thân mến, chẳng có gì ngoài đức tin, tin nơi Đức Chúa Trời. Anh chị em ơi, các bạn có tin không? Đức tin không phải là điều thuộc về người khác. Bạn không nuôi dưỡng đức tin của bạn để đem cho người khác. Đức tin của bạn. Chúng ta chỉ có thể sống bởi đức tin, tin nơi Đức Chúa Trời và lời của Ngài. Mọi việc có tác dụng dựa vào đức tin của chúng ta, nơi Đức Chúa Trời và lời Ngài. Tin nơi lời Đức Chúa Trời, cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong đức tin và sống trong khi chúng ta theo Ngài, quan trọng hơn là lo lắng về bất cứ điều gì.